đến dưới lòng Chúa xót thương, con tìm được chốn tựa nương. Đến dưới lòng Chúa xót thương, con hết lo âu bận vương. Tin tưởng vào lòng Chúa xót thương, có Ngài hiện nguyện con coi thường. Có thăng vào lòng Chúa xót thương, có cả một mùa xuân thiên đường.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Sau khi Đức Giêsu cho 5.000 người ăn no nê, các môn đệ thấy người đi trên mặt biển hồ. Hôm sau, đám đông dân chúng còn đứng ở bên kia biển hồ, thấy rằng ở đó chỉ có một chiếc thuyền, và Đức Giêsu lại không cùng xuống thuyền đó với các môn đệ, nhưng chỉ có các ông đi mà thôi. Tuy nhiên, có những thuyền khác từ Tê-bi-ri-a đến gần nơi dân chúng đã được ăn bánh sau khi Chúa dâng lời tạ ơn. Vậy, khi dân chúng thấy Đức Giêsu cũng như các môn đệ đều không có ở đó, thì họ xuống thuyền đi Ca-phan-ôm tìm người. Khi gặp thấy người ở bên kia biển hồ, họ nói: "Thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ?" Đức Giêsu đáp: "Thật, tôi bảo thật các ông đi tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê. Các ông hãy ra công làm việc, không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh, là thứ lương thực con người sẽ ban cho các ông. Bởi vì chính con người là đấng Thiên Chúa Cha đã ghi dấu xác nhận." Họ liền hỏi người: "Chúng tôi phải làm gì để thực hiện những việc Thiên Chúa muốn?" Đức Giêsu trả lời: "Việc Thiên Chúa muốn cho các ông làm là tin vào đấng người đã sai đến." Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Đức Giêsu đáp: "Thật, tôi bảo thật các ông tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê. Các ông hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh. Đó là lương thực con người sẽ ban cho các ông." Các bạn có bao giờ tự hỏi là mình sống để làm gì, rồi mình sẽ đi về đâu không ạ? Có khi cuộc sống mình nó bận rộn quá, mình cứ lao vào như là một con thiêu thân lao vào lửa, mà mình không biết rằng mình đang sống để làm gì, và không biết rồi cuộc đời mình chung cuộc sẽ đi về đâu. Cho nên chúng ta trở thành những cái máy, trở thành những robot, cứ vậy lao vào làm. Và nếu phải hỏi các bạn thì có lẽ các bạn sẽ nói: "Tại sao bạn phải đi làm vậy? Làm để làm gì?"
"Dạ, làm kiếm tiền."
"Ồ, làm kiếm tiền, bây giờ phải lo cơm, áo, gạo, tiền, thế thôi. Còn thì giờ đâu mà lo chuyện kinh kệ, còn thì giờ đâu mà lo chuyện lễ lạy, còn thì giờ đâu mà lo chuyện rước sách với lại tham gia cái này, tham gia cái kia. Ôi, cảm ơn cha thôi, chúng còn bận lắm, cơm, áo, gạo, tiền nó quấn quýt làm không ngóc đầu lên được. Thôi khi nào mà chúng con khá rồi, làm ăn đỡ rồi thì chúng con sẽ tham gia phục vụ." Năm sau quay trở lại thấy lên lầu, thấy sắm mấy cái xe mới, sao người này rảnh rang chưa, đi tham gia đi chứ. "Ôi trời ơi cha ơi, con mới mở cái công ty, bây giờ lại là mở thêm cái công ty thứ hai nữa, giờ nó bận rộn lắm. Thôi để cho cái nào con xong bớt việc con tham gia." Năm thứ ba tôi ghé lại: "Sao làm ăn sao rồi?" "Oà trời, bây giờ khách hàng nó nhiều quá, bây giờ sắp mở tới mấy cái chi nhánh nữa rồi, cho nên bận lắm. Đến một thời gian im ắng, thôi tôi cũng chẳng muốn gặp, muốn tìm nữa, vì bận quá mà mình không muốn quấy rầy, rồi sợ họ lại hiểu lầm mình là thấy người ta đang ăn nên làm ra cứ tới hoài quấy rầy xin xỏ. Tôi thì không thích làm những cái việc ấy, nếu cần thì đi xin người nghèo thì dễ hơn xin người giàu. Thế nhưng mà đùng cái thì gặp tin nhắn, cha ơi để cầu nguyện cho con. Bảo sao bây giờ lại còn xin cầu nguyện nữa, mấy công ty rồi hay là muốn xin cầu nguyện thêm mấy công ty nữa? Dạ không, cầu nguyện cho con tai biến rồi, đột quỵ rồi, ngồi xe lăn rồi. Tôi nói ủa rồi thì tiền bạc là làm ra hồi giờ đó không ăn thua gì à, vô ích trời. Ta nói có tiền mua tiền cũng được, nhưng mà thực sự ra mua cái sức khỏe không chẳng xong chứ mua tiền cái gì. Nên bây giờ chẳng tha thiết gì nữa, chỉ cầu mong cho có sức khỏe. Sức khỏe để làm gì, sẽ đi về đâu mà vẫn chưa biết, chưa tìm được câu trả lời, chưa giác ngộ, chưa tỉnh ngộ được. Cho nên Đức Giê-xu nói với chúng ta rất rõ ràng, tôi bảo thật các ông tìm tôi không phải vì thấy yêu lạ, nhưng mà vì các ông được ăn bánh no nê. Chúa đã gửi chúng ta nhiều cái dấu lạ trong cuộc sống, chúng đi tìm Chúa, nhưng mà chúng ta không vì cái dấu lạ đó mà đi tìm, nhưng mà đi tìm Chúa là vì được ăn bánh no nê. Ngay cả cái chuyện mà thấy dấu lạ mà đến đây là chỉ vì thấy dấu lạ thôi thì cũng đã là chưa hay lắm rồi. Tìm Chúa là vì Chúa chứ không phải vì dấu lạ, nhưng mà ít ra thì cũng vì dấu lạ mà tìm đi thì cũng còn tạm tha thứ được. Còn đây chẳng phải dấu lạ mà là vì
ăn uống.
Sao này có chầu nào không?
Chưa có.
Lúc nào gặp nhau là hỏi em có chầu không, có độ chưa, có chầu nào không, có độ nào không, tối nay có tụ nào không. Thì ta gặp nhau ta chỉ nghĩ đến chuyện ăn uống. Công tìm tôi là chỉ vì chuyện các ông đã được ăn bánh no nê, hoàn toàn là vật chất, hoàn toàn là vụ lợi. Ta tìm Chúa chỉ vì Chúa cho mình ăn bánh no nê. Ta tìm Chúa thì chỉ vì Chúa ban cho chúng ta những ơn vật chất, ơn giàu sang, ơn trúng số, ơn nhà cao cửa rộng. Khi mà cứ được cái ơn mà vật chất thì ta tạ ơn Chúa, ta thấy phấn khởi lắm. Đến với Chúa ngay thôi, đến không?
Đến chứ.
Đến vì mỗi ngày mà đi lễ phát cho 10 đô đi không?
Đi chứ.
Còn Chúa Nhật 100 đô sao, có bỏ lễ không?
Chắc không bỏ.
Mỗi lần đi lễ là 100 đô thì đi lễ mấy lễ?
Chắc 5 lễ.
Chết tôi rồi.
Nhà thờ luôn.
Đây nhà thờ luôn, không có chỗ chứa. Ôi giời ơi. Thế chứ. Bây giờ cứ tính là nếu mà đi cứ chụp kinh lòng thương xót, chụp kinh lòng thương xót là được 10 đô thì đọc là một ngày lần mấy chục lần thương xót.
Giống như bên dòng 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 chữ cứu thế độ 150 kinh.
Kinh thì ta mới thấy được là đôi khi ta đến với Chúa thực sự không vì Chúa mà vì lợi lộc vật chất, mà mình nghĩ rằng chỉ đến với Chúa thì Chúa mới ban cho mình. Cho nên Chúa nói Faustina rằng ta buồn vì mỗi lần rước lễ xong người ta bỏ ta đó, người ta đi nói chuyện với cái gì, nói chuyện với người khác chứ không nói chuyện với ta, rước ta vào trong hồn. Vừa mới nói rằng lạy Chúa con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Chúa đến để cho tâm hồn ta lành mạnh, mà ta đâu có đón rước Chúa đâu, đón rước Chúa thật sự đâu. Để Chúa ở đó rồi đầu óc ta nghĩ đến chuyện khác, rồi đầu óc ta tính toán coi ăn uống sao, rồi sau lễ này thì đi nhờ nhà hàng nào hay là quán nào, hay là uống cái gì, ăn cái gì, nhậu cái gì, rồi chỉ tính toán cái chuyện duy vật chất. Chúa ngồi đó, Chúa bảo này sao hỏi thăm tôi lấy một câu vậy anh bạn? Anh rước tôi vào nhà, anh nói là xứng đáng hân hoan đón chào. Anh treo cái bảng đón chào, xong rồi tôi vào trong thì anh chẳng đón cũng chẳng chào là sao? Mình rước Chúa theo cái kiểu thuộc lòng, theo kiểu tự nhiên, theo kiểu là ai rước thì tôi cũng rước, ai lên thì tôi cũng lên, tấp tỉnh người đi tớ cũng đi, cũng lều cũng trọng cũng đi thi. Chẳng biết mình thi cái gì. Thì Chúa nói là các ngươi tìm ta không phải vì thấy yếu lạ, mà chỉ vì được ăn bánh no nê. Nếu mà không cẩn thận thì chúng ta biến đạo mình thành cái đạo duy vật chất ấy. Tức là chỉ nghĩ đến chuyện vật chất ấy.
còn tâm linh thì tính sau. Nên chúng ta đến để xin Chúa chỉ cần cái đó thôi. Mà được cái đó thì phấn khởi lắm, mà không được thì ta lại có người chán đạn đạo, bỏ đạo. Chúa ơi, Chúa thử thách con đến bao giờ? Chúa đâu có thử thách đâu. Tôi hỏi sao vậy? Tại con làm ăn thua lỗ. Tại sao làm ăn thua lỗ? Con bị người ta đánh lừa. Tại sao con bị người ta đánh lừa? Con biết tại sao người ta bị đánh lừa không?
Tại con muốn lời nhiều.
Lời nhiều, tham.
Vâng.
Cho lời mượn 100 triệu tháng 5 phân cho không? Thôi cho 10 phân đi.
Lấy liền,
đi thì đó, đưa liền đó. Đưa liền thì nó trả lời 10 phân, nó trả cho 3 tháng là được 30 triệu. Phấn khởi quá, thôi cho còn có gì vét nốt đi. Thế là cầm sổ đỏ ở nhà, còn mấy xe cầm hết rồi, lại đưa hết xong rồi nó đưa thêm cho mớ nữa, cũng lại 10 phân, được 100 triệu đô tiền lời mỗi tháng. 100 triệu thích không?
Thích chứ.
Thích quá. Rồi cuối cùng ba tháng sau là gọi điện thoại không liên lạc được, ngoài vòng phủ sóng. Thế coi như xong, amen. Đấy, thế thì ta mới thấy được rằng là Chúa trở nên nghèo để làm cho ta được giàu nhờ cái nghèo của người, mà ta lại không thấy được cái đó. Ta không thấy được là mình được giàu nhờ cái nghèo của Chúa. Giàu là giàu cái gì? Có phải là giàu vật chất không? Anh em đến tìm tôi là vì của ăn vật chất này không? Chúa trở nên nghèo, Chúa trở thành bánh để nuôi mình nghèo quá đi chứ còn gì nữa. Không còn cái nghèo nào hơn là nghèo trở thành máu thịt của tôi đây. Tôi không còn có gì tôi cho anh nữa, đây là máu thịt của tôi đây này. Cái nghèo nào còn cái nghèo nào thâm căn cố đế hơn nữa? Cái nghèo mà không có cái gì để cho khác còn ngoài chính mạng sống mình, bản thân mình, thân xác linh hồn của tôi đây, anh hãy lấy đi. Và khi mà ta nhận được một Thiên Chúa, vua trời đất đến ở với ta, ở trong ta, ở cùng ta, thì lúc đó ta cảm thấy rằng mình đang là một người nghèo, chẳng ai quan tâm, chẳng ai để ý, một thằng khô rách áo ôm, một thằng dân ngu gì đó. Vậy mà bây giờ được Chúa, một ông hoàng, một ông vua, một ông Chúa đến ở với ta, ở cùng ta, ở trong ta, thì lúc đó là cái nghèo đó của mình được trở nên giàu có. Mà đôi khi ta không thấy cái giàu đó,
cái giàu vật chất.
Ta chỉ nghĩ đến cái giàu vật chất thôi. Ta chỉ nghĩ rằng vậy là chắc Chúa trở nên nghèo, nghĩa là Chúa có nhiều tiền, Chúa cho hết mình rồi Chúa trở nên nghèo. Rồi mình đang nghèo không có tiền ấy, tự nhiên mình nhận được tiền của Chúa mình trở nên giàu. Nhờ cái nghèo của Chúa, tức là nhờ Chúa không còn gì nữa. Bây giờ tôi có một 10.000 đô, tôi là người giàu. Anh có 100 đô, anh là người gì?
Nghèo.
Người nghèo. Bây giờ tôi lấy 100.000 đô đó tôi chia cho anh, thì tôi trở nên giàu hay nghèo?
Nghèo.
Nghèo. Bây giờ anh được 100.000 đô ra của tôi thì anh giàu hay nghèo?
Giàu.
À, vậy thì ta lại nghĩ một cách rất là vật chất, đó là Chúa trở nên nghèo để làm ta được giàu có là nhờ Chúa ban cho ta của ăn, của uống, vật chất. Rồi Chúa ban cho con được trúng số, rồi Chúa ban cho con được trúng đề, rồi Chúa ban được trúng mánh, rồi Chúa ban được trúng đề, trúng mánh, trúng số, trúng gì nữa?
Trúng tùm lum.
Coi chừng trúng đạn. Anh coi chừng trúng đạn. Tham quá anh trúng đạn, giàu quá nó bắn kia cướp của anh như sao nữa. Cho nên là chúng ta suy niệm về câu Kinh Thánh là người đã trở nên nghèo để làm cho anh em được giàu nhờ cái nghèo của người. Anh chị em mình cứ suy nghĩ thử kỹ coi, tại sao mà Chúa lại trở nên nghèo? Tại sao mà Chúa phải trở nên nghèo? Và mình được nên giàu là nhờ cái gì? Sao lại nên giàu là nhờ cái nghèo của người? Anh chị em mình cứ suy nghĩ. Nếu mà Chúa không trở nên nghèo thì không bao giờ mình được giàu. Mà nếu mình cứ ham giàu thì mình chẳng bao giờ mình có được cái giàu có của Thiên Chúa. Chúa trở nên nghèo, Đức Giêsu phận là phận của một vị Thiên Chúa, mà chẳng nhất quyết duy trì lấy cái địa vị làm con Thiên Chúa, mà đã hủy mình, hạ mình xuống, sống như là một người phàm ở giữa chúng ta, chịu lấy thân nô lệ, vâng lời đến chết trên thập giá. Đấy, cái vô cùng giàu của Chúa mà Chúa chút bỏ hết để Chúa trở nên nghèo ở giữa chúng ta, để cảm thông, để xót thương ta. Lòng xót thương là không phải chỉ ở trên trời nhỏ giọt xuống, không phải, đó không phải là xót thương, mà đó là như một cái thứ bố thí, giống như là một thứ ở trên mà ban phát xuống. Chúa không muốn chúng ta nhìn Chúa như là một đấng ở tít tắp trên cao rồi nhỏ giọt xuống, con cái phải ngửa cổ lên khẩn khoản, giơ tay lên rồi thì Chúa thả cho được cái gì đó, ăn cái đó, giống như là mấy nước giàu đi viện trợ cho những nước nghèo. Thấy hình ảnh mà ngày xưa chúng tôi học sinh đi ngang qua quân đội Mỹ, đứng thầy sô-cô-la, thầy sinh gôm, thầy sô-cô-la, thầy sinh gôm, rồi chúng tôi là chạy theo lượm lấy, có khi nó rớt vào đồ hộp, nhớ không? Rồi bụi bặm mà có phải chạy theo bám lấy để mà ăn. Chứ không phải là những người trên cao mà nhỏ giọt xuống cho chúng ta. Nhưng mà Ngài đã tự nguyện, Chúa không bị bóc lột này nha. Nếu mà có được bóc lột thì vì tình yêu bóc lột Ngài thì có. Vì yêu thương mình,
hy sinh
cho mình bóc lột hết. Vì yêu thương cho nên Ngài đã tự nguyện trở nên nghèo ở giữa mình để đồng cảm, đồng chia, đồng bàn, đồng hành và để tỏ lòng thương xót mình. Những con người tội lỗi, những con người yếu đuối, những con người bệnh hoạn, tật nguyền, những con người đói khát vật chất và nhất là đói khát tinh thần, đói khát đời sống thiêng liêng, đói khát đời sống tâm linh. Chúa muốn đến ở giữa mình như vậy, để gần gũi với mình, người nghèo với người nghèo dễ cảm thông với nhau anh ạ. Bây giờ tôi đi giày với mặc áo vest mà vì anh là nông dân, tôi đến với anh có dễ tiếp xúc với tôi không?
Dạ không.
Bây giờ muốn đến với anh thì tôi phải làm gì?
Mặc áo rách,
cô rách. Phải cởi cái đôi giày ra một chút đi. Ông ơi, bỏ cái vest ở nhà đi, bỏ cà vạt ra đi. Đồ cũng chân đất, chân lấm, tôi bùn thì ông mới có thể đến gần tôi được. Ông mới làm cho tôi, ông muốn nói gì tôi mới nghe được. Ông muốn chia sẻ gì tôi mới dễ đón nhận được. Thế thì Chúa tự nguyện trở nên nghèo. Và khi mà tôi đến với anh như vậy, trong cái thân phận nghèo là đói khát như vậy, mà tôi chia sẻ, tôi cảm thông được với anh, tôi nâng anh lên, này anh này, tôi chỉ cho anh con đường làm giàu này, tôi chỉ cho anh cái con đường được sống này, tôi chỉ cho anh cái con đường hạnh phúc đích thật này. Lúc đó anh đang từ một tên khổ rách ô, một tên nghèo khổ như vậy, anh đón được cái nguồn hạnh phúc, nguồn bình an, nguồn phúc lành đó, thì anh cảm thấy mình trở nên giàu có ân phúc của Chúa, tràn đầy ân phúc của Chúa. Và khi cái tinh thần, khi đời sống tâm linh của mình được hoàn toàn tín thác rồi, thì cái đời sống thể lý, đời sống tâm lý của anh nó cũng ảnh hưởng theo. Khi tinh thần, khi tâm linh anh được bình an, được sáng suốt, được phó thác rồi, thì lúc đó tâm lý của anh cũng ổn định, đúng không? Tâm lý của anh không còn bị hoang mang, không còn bị chao đảo nữa. Và khi mà tâm lý của anh ổn định rồi thì thể lý của anh nó sẽ được ảnh hưởng, là nó không bị đau ốm bệnh tật gì nữa, nó khỏe mạnh nữa. Anh lo nghĩ quá thì anh nhức đầu, phải không?
Dạ, vâng.
Lo nghĩ quá thì anh mất ngủ. Anh lo nghĩ quá thì anh ăn không tiêu, thì nó đau bao tử, nó nhức đầu. Mà cứ chữa bệnh đau bao tử, chữa nhức đầu đâu được. Phải chữa bệnh làm sao anh hết lo được? Phải có đời sống tâm linh, có đời sống phó thác, có đời sống cầu nguyện. Thì Chúa làm cho mình trở nên giàu có nhờ cái nghèo của Ngài là như vậy. Người đã trở nên nghèo để làm cho anh em được giàu nhờ cái nghèo của người. Chúa mà không chấp nhận vâng phục thánh ý Chúa Cha, từ bỏ vinh quang địa vị làm con của Cha trên trời mà xuống làm người anh em ở giữa ta, Chúa mà không làm chuyện đó, Chúa mà không đáp tiếng xin vâng, Chúa mà không tự hủy mình ra như vậy, thì chắc chắn chúng ta không bao giờ thoát được cái nghèo của mình. Vì lúc nào ta cũng thấy mình thiếu, lúc nào ta cũng thấy mình khao khát, no đủ vật chất rồi, anh đã thỏa mãn chưa?
Chưa.
Vì anh còn vẫn thao thức rằng, như tôi đặt câu hỏi lúc nãy là, người ta sinh ra để làm gì và chết đi về đâu? Chẳng nhẽ cuộc đời của anh chỉ để sinh ra để làm tiền à? Và chết chẳng nhẽ là anh chỉ còn lại 3 tấc đất à? Vậy thì những cái việc mà tốt lành anh làm để làm gì? Anh suy nghĩ thử coi, nếu mà không có đời sau, nếu không có đời sau, không có thưởng phạt, thì anh có cần phải làm tốt đời này để làm gì không?
Dạ không.
Mà anh sẵn sàng làm những điều xấu miễn là anh có tiền, đúng không?
Vâng, đúng rồi.
Tại vì chết là hết. Thằng lành cũng chết, thằng hiền cũng chết, thằng ác cũng chết, mà chết là hết thì thôi. Tại vì thì tội gì cái đời này mình không gọi là tranh thủ để mà vơ vét, để mà hưởng thụ, để mà tìm cái của cải hư nát đời này. Mà chú nói anh em đừng tìm cái của hư nát đời này. Mà nếu mà tôi không tìm được ý nghĩa cuộc đời của tôi là sống để làm gì và chết đi về đâu, thì chắc chắn tôi phải đi tìm của hư nát đời này thôi. Không có, người ta khinh lắm anh à.
Vâng.
Chơi với thằng giàu thằng nghèo thích chơi với ai?
Chắc chơi với giàu.
Đẹp với thằng xấu thích chơi với ai?
Đẹp trời, cái nào thằng, tốt thì mình chơi.
Thằng địa vị cao với thằng địa vị thấp thì chơi với thế nào?
Địa vị cao.
Ồ, rồi người ta là như vậy, người ta vẫn đi tìm cái của ăn mau hư nát. Nó biết là mau hư nát mà vẫn cứ đi tìm. Biết là mau hư nát mà vẫn cứ đi tìm. Tại vì mình không thấy được rằng là Chúa đến để cho mình được giàu có, mà mình cứ nghĩ rằng mình phải tìm mọi cách để giàu có. Và cái cách mình đi tìm giàu có là tìm cái của ăn mau hư nát. Trong khi đó Chúa muốn đến đem cho chúng ta được giàu có, giàu có những của ăn cho sự sống đời đời. Hai lĩnh vực khác nhau, nhưng mà ta chỉ thích dừng lại ở lĩnh vực vật chất, lĩnh vực đời này đời tạm thôi, mà không dám mạnh dạn tiến lên, bước vào một cái lĩnh vực cao hơn, đó là cuộc sống đời sau. Cho nên là Chúa nói với Faustina là nó rước ta vào trong hồ mà nó để ta ngồi chơi hoài, ngồi chơi suối nước, nó chẳng hỏi han gì cả. Sao hỏi han cái là sợ lắm. Sợ sao với ông? Vì anh đang mánh mung mà hỏi Chúa chứ nói sao? Hả? Đang mánh mung hỏi Chúa chứ nói sao?
Chúa nói thôi thì...
Thì thôi, có thôi được không?
Bây giờ thôi.
Vì anh đang có một cô bồ nhí, Chúa bảo... mình muốn có được chùa cuộc sống đời đời, mình muốn được của anh không hư nát, mình thì bỏ cái cuộc của anh mau hư nát này này, cái của anh mau hư nát mà anh cứ đang ôm ấp nó đó, anh bỏ không?
Dạ không.
Tại sao vậy? Ta thấy rõ ràng cái của anh mau hư nát mà anh cứ ôm chầm lấy nó, rồi anh bảo là chú muốn không? Chú muốn anh là tìm cái của ăn cho cuộc sống đời đời mà anh không tìm. Anh đi tìm cái của hư nát, xong rồi lúc mà nó làm cho anh nát tan thì anh kêu lạy Chúa, ý của Chúa. Chúa muốn như vậy không? Anh đổ oan cho Chúa quá. Anh đổ oan cho Chúa quá. Ý của Chúa nào? Thì thưa anh chị em và thưa các bạn, chúng ta thấy là dân chúng nó họ như vậy. Họ là những người mà đi theo Chúa là chỉ đi tìm của ăn vật chất thôi. Sau khi mà Chúa đã cho 5.000 người ăn no nê, thì đông đảo dân chúng vẫn còn đứng ở bên kia biển hồ và đợi Chúa, chờ Chúa. Có những thuyền khác từ Tiberia đến gần nơi dân chúng đã được ăn bánh sau khi Chúa dâng lời tạ ơn. Cho nên thấy dân chúng, Đức Giê-xu cũng như các môn đệ đều không quay ở đó, thì họ xuống thuyền đi Ca-pha-nôm tìm người. Khi gặp người ở bên kia biển hồ thì họ nói: thưa thầy, thầy đến đây bao giờ vậy? Cho nên họ lặn lội, họ đi tìm Chúa đấy. Trong cuộc sống chúng ta cũng có những người đi lặn lội tìm Chúa, nhưng mà lặn lội tìm Chúa để mà khấn cho mình được cái này được cái kia thôi. Nếu khi được thì sao?
Được cái quên Chúa.
Được cái quên Chúa, được cái thôi. Đến lúc mà gặp hoạn nạn thì lại sao?
Xin Chúa cầu nguyện,
lại chạy đi tìm Chúa. Có bệnh thì là bái tứ phương, phải không chị, đúng không chị? Có bệnh thì bái tứ phương. Rồi lúc mà hết bệnh thì sao? Chẳng phương nào bái cả. Có bệnh thì bái tứ phương, mà hết bệnh thì chẳng phương nào bái cả. Mình lại đi thờ lạy ngẫu tượng là tiền tài, danh vọng, chức tước, địa vị. Thế lúc mà có bệnh thì còn ham hố tiền bạc không? Ham mô địa vị nữa không? Ham mô chức tước nữa không? Bây giờ bạn muốn làm ông tổng thống nằm trên giường bệnh, hay là một thằng nông dân đi cuốc đất khỏe mạnh,
chắc nông dân nha.
À, bạn thấy không? Người chị chỉ muốn là một bà nội trợ nấu ăn đảm đang, hay là một cô công chúa ngồi xe lăn.
Hả?
Nội trợ chắc kèo. Nội trợ cho chắc kèo. Dù là mình vất vả nhưng mà miễn là sao mà mình đi lại được. Thấy không?
Cần có sức khỏe là tốt.
Cần có sức khỏe thôi. Nhưng mà khổ nữa, có lúc sức khỏe thì mình lại quên, đó là ân huệ Chúa ban. Mình phung phí cái sức khỏe của mình đi tìm quán mau hư nát. Đến khi mà tìm được quán mau hư nát thì sức khỏe nó ông tàn. Có người ta nó nghịch lý như vậy, anh có để ý không? Chị có để ý không? Đó. Lúc mà chị khỏe, chị đâu thì thấy đó là cái ơn Chúa ban, đâu biết gìn giữ đâu. Mình cứ phung phí nó, lao vào đi tìm quán mau hư nát, miễn sao có tiền. Thức đêm, thức hôm, mất ăn, mất ngủ. Đến khi mà có tiền được rồi thì mình cũng không ngủ được nữa rồi, không ăn được nữa rồi. Sắp sửa khi Chúa thương gọi con về.
Chúa nói con không về, con không về.
Con không về, con không về. chúng ta thấy con người mình là vậy thưa anh chị em. Ở đời thời đại nào cũng vậy. Đám đông cũng có thể là một cái sức mạnh mù quáng. Nó hành động thiếu suy nghĩ và bị lôi cuốn bởi những dòng chảy của sự dữ. Trước khi bị các thượng tế và tổng trấn Phi-la-tô kết án, thì chúng ta thấy là Chúa Giê-xu đã bị chính đám đông kết án. Cái đám đông mà đã từng tung hô trong ngày mà Ngài Khải Hoàn tiến vào Jerusalem, hoan hô con vua David, chúc tục đấng nhân danh Chúa mà đến. Thì cũng đám đông ấy, khi mà Phi-la-tô hỏi ta làm gì cho vua các ngươi, thì chúng hô to,
đóng đinh nó vào thập giá.
Nó hô đóng đinh, đóng đinh nó vào thập giá. Cái bi kịch ấy dường như được Thánh Gioan báo trước câu đoạn tin mừng mà chúng ta vừa mới nghe đây này. Đám đông được dân chúng cho ăn no nê ngày hôm trước, thì ngày hôm sau vẫn còn đứng bên kia biển hồ. Chúa Giê-xu đã đọc được cái động lực mà thúc đẩy họ đi tìm Ngài. Họ đi tìm Ngài không phải vì Ngài là đối tượng của khát vọng tìm kiếm của họ, mà chỉ vì đã được Ngài cho ăn no nê. Họ đi tìm kiếm Ngài không phải vì đã nhận ra ý nghĩa của phép lạ bánh và cá được nhân ra nhiều, nhưng mà họ đi tìm kiếm Chúa cũng không phải vì chính Chúa đã mang lại ý nghĩa và giá trị cho cuộc sống. Họ đi tìm kiếm không phải vì giáo huấn của Chúa. Họ đi tìm kiếm Chúa cũng không phải vì những giá trị cao quý của cuộc sống mà Ngài đã đến để bày tỏ. Cái đám đông ấy bị lôi kéo bởi những cái hời hợt, những cái nhất thời, những cái chóng qua. Mà các bạn biết cái gì nó mau qua nhất? Ăn nay mà nó đói hôm sau. Có như lần tôi đói, có lần tôi thèm, tôi ăn cái con gì bị con ngon, nó dúi, con dúi rồi, nhiều ngon lắm. Mình nghĩ là mình mà được ăn là mình phải ăn chết bỏ, ăn cho nó đã. Nhưng mà các bạn thấy ngày nào cũng cho bạn dúi, bạn ăn nổi không?
Sợ,
sợ luôn, sợ đến già luôn. Đó cho nên là con người mình nó không bao giờ nó thỏa mãn được đâu. Mình tưởng là như vậy là thỏa mãn được không? Nhưng mà một tháng sau lại được, bạn thèm không? Lại thèm, lại thèm. Lúc mà mình tưởng ngắn gần chết rồi nhưng mà cuối cùng lại vẫn cứ thèm. Thì ta thấy rằng mình cũng là ở trong cái số đám đông ấy. Mình bị lôi kéo bởi những cái hời hợt, những cái nhất thời, những cái chóng qua, là của cải vật chất, là cơm áo gạo tiền, là cơm bánh hàng ngày. Và đây chính là bi kịch đã xảy ra cho Chúa Giê-xu. Đám đông đã khước từ và treo Chúa Giê-xu lên thập giá, chỉ vì họ đã không hành động theo những xác tín thâm sâu thể hiện trên đạo lý, trên tiếng nói của lương tâm. Họ không theo tiếng nói của lương tâm, mà chỉ sống theo cái cảm tính và theo xu thế mù quáng, đi theo đám đông mà thôi. Người ta gọi là về hùa đó. Ngày mai người ta dễ bị về hùa với đám đông. Họ không có lập trường. Mình không có lập trường. Thấy người ta mạnh là theo. Cứ thấy mạnh là theo, bất kể cái mạnh đó có đúng hay sai. mà cứ thấy người ta yếu là bỏ và đạp, bất kể rằng người ta yếu nhưng mà người ta thực sự là có lý, thực sự là theo lương tâm, mà thực sự là người ta đi đúng đường lối của Chúa, nhưng mà vì bây giờ không còn thế nữa là đạp bỏ. Chúng ta dễ bị sống theo những cái hời hợt như vậy, không theo tiếng nói của lương tâm, không theo tiếng nói của đạo lý, mà chỉ theo cảm tính và những xu thế mù quáng của quần chúng. Và đó là nguy cơ lắm mà anh em mình, những người theo Chúa dễ mắc phải, thưa các bạn. Dĩ nhiên, khi mà nói đến đạo là nói đến đám đông. Chúng ta lãnh nhận đức tin ở trong một cộng đồng, đúng. Chúng ta sống và thể hiện đức tin trong một cộng đồng, đúng. Chúng ta cần có một đám đông để nhờ đó mà nâng đỡ niềm tin của mình, đúng luôn. Đúng luôn. Tuy nhiên, cái đám đông ấy cũng có thể lôi kéo và biến việc thể hiện đức tin của mình thành một lối giữ đạo hình thức và máy móc. Một mình bạn, bạn có thể cầu nguyện với Chúa sốt sáng dễ. Bạn vô một đám đông, họ đang tổ chức một cái lễ hội, bạn cũng hòa mình vào cái lễ hội đó, đúng không? Bạn đang có một cái phong trào đó, bạn cũng vào cái phong trào đó, và cái đám đông nó lôi kéo bạn vào phong trào, vào lễ hội, vào hình thức, mà đánh mất cái nội dung, đánh mất đời sống nội tâm của bạn. Cũng ghê lắm đấy chứ. Cho nên đạo dễ trở thành một chuỗi biểu dương bên ngoài, những buổi trình diễn bên ngoài, những nghi lễ nặng hình thức, mà không trở thành một cuộc gặp gỡ thâm sâu giữa Thiên Chúa và con người. Đạo sẽ chỉ còn là những bó buộc và nghĩa vụ mà đám đông thôi thúc bắt bạn phải tuân giữ, hơn là được thực thi vì xác tín và lòng mến. Bạn làm cái này, bạn làm cái nọ, không phải là vì bạn xác tín được làm cái đó là làm cho Chúa, không phải vì động cơ là tình yêu thương, lòng thương xót thúc đẩy bạn làm cái chuyện đó, nhưng mà là vì áp lực của đám đông. Mình không làm người ta nói đó bạn ơi. Làm không? Phải làm thôi. Không đóng góp đi, nghèo nghèo cũng phải ráng đóng góp. Không đóng góp người ta nói mình là đồ keo. Okay. Mình nghèo chứ đâu phải mình keo. Có thằng keo nên nó không nghèo. Thì mình dễ bị đám đông áp lực, ảnh hưởng, và nó làm cho mình đi xa cái đường lối của Chúa, đi ở cái bề nổi lành bành lêu bêu mà không có lắng xuống bên trong được. Đám đông mà nó luôn luôn nó khích khích. Nhiều khi bạn đóng góp hay bạn dâng cúng gì ấy, giờ tôi hỏi bạn này, bạn cầm 10 cây vàng bạn dâng cúng ở nhà dòng, bạn âm thầm bạn đưa rồi bạn đi về, hoặc là bạn cầm 10 cây vàng đó trong một cái lễ tạ ơn, rồi bạn được gọi tên ông Trần Đình Long 10 cây vàng, bạn thích cái nào?
Thích được sướng giữa nhà thờ.
Chính giữa thờ. Thấy không? Đám đông nó làm cho bạn phấn khích lắm. Đôi khi mà bạn âm thầm bạn đưa rồi bạn về, vợ nó nói sao anh đóng góp chưa rồi, sao em đâu thấy nêu tên anh đâu, bạn lại bị nhột. Thấy không? Đám đông lại xúi bạn là phải chơi nổi. Chứ đâu phải xác tín là vì bạn yêu Chúa hay là vì bác ái hay là vì lòng thương xót gì đâu. Thấy không ạ? Đâu có tí tinh thần bên trong đâu. Hoàn toàn là do đám đông tác động và kích động bạn. Cho nên đạo sẽ chỉ còn là một mớ những bó buộc và nghĩa vụ mà đám đông thôi thúc mình để tuân giữ, hơn là thực thi vì xác tín và lòng mến. Vì vậy mà trong những ngày này, anh chị em mình ngồi mình suy nghĩ lại, mình ngồi mình tĩnh tâm, mình ngồi mình hồi tâm, mình ngồi mình lắng đọng tâm hồn mình lại, để mình vẫn cứ xoay đi xoay lại câu hỏi: tôi sinh ra là đời để làm gì? Tôi sống để làm gì? Và kết cuộc tôi sẽ đi về đâu? Để tôi thấy được rằng là cuộc sống của tôi nó phải có một cái ý nghĩa, cuộc sống của tôi phải có một mục đích, mà tôi chỉ có thể tìm được ý nghĩa khi mà tôi chạy đến với lòng thương xót của Chúa. Vì nhân loại ngày hôm nay không còn nguồn hy vọng nào ngoài lòng xót thương của Chúa, như Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã xác tín điều đó. Và Chúa Giêsu đã nói rằng nhân loại chỉ được tìm được bình an đích thực khi đến với lòng thương xót của Chúa mà thôi. Vì vậy mà ta hãy tìm một cái của ăn không hư nát như Chúa Giêsu nói. Hãy lao công vì của ăn không hư nát, chứ đừng lao công vì của ăn mau hư nát ở đời này. Bạn lao công vì của ăn không hư nát là bạn bám chặt lấy lòng thương xót của Chúa, và bạn ra đi thực hành lòng thương xót của Chúa. Bạn ra đi, bạn loan truyền và làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Lúc đó bạn đang lao công vì của ăn, của ăn mau hư nát hay là hư nát hay là không hư nát?
Không hư nát.
Không hư nát. Những gì bạn cho đi, những gì bạn cho đi, những gì bạn thực hành lòng thương xót Chúa, bạn chia sẻ cho người khác. Bạn đi thăm hỏi những người nghèo, đi khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho những bệnh nhân nghèo, đi đến những vùng sâu vùng xa, bạn tặng quà, bạn làm đường, bạn làm những cây cầu cho họ, làm những nhà vệ sinh cho họ, làm những lớp học tình thương cho họ, rồi bạn mở những cái mái ấm, bạn thăm những mái ấm của những người khuyết tật, của những người cơ nhỡ, của những người lầm lỡ. Bạn làm cái công việc đó là bạn đang đi tìm những của ăn không hư nát. Mà thế gian này thì thấy bạn rằng bạn đang làm cái việc mà hư nát. Trời ơi, ông này sao mà ông suốt ngày ông đi chơi với thằng cùi không? Ông cha này sao mà ông suốt ngày ông đi lang thang rồi mới bụi đời với xì ke ma túy với cô lầm lỡ không? Ông này ông hư nát rồi. Đang nhìn thấy mình hư nát vì mình không có danh vọng, không có chức tước, không có địa vị, không có quyền lực gì trong tay cả. Thấy mình là một ông linh mục hay là một tu sĩ hay là giáo dân, sao mà quèn quá vậy, không lên được chức nào à? Cứ vậy thôi à? Cứ linh mục suốt đời không lên được cái gì về trên, hay là giám mục hay giáo hoàng gì à? Hay là không y à? Thấy mình, người thế gian nhìn rõ ràng là ta là mục nát, là ta nghèo khó đấy. Nhưng mà họ đâu biết rằng ta đang giàu có, vì ta đang có những của ăn không hư nát bằng một đời sống dấn thân phục vụ trong yêu thương, để loan truyền lòng thương xót của Chúa qua việc thực hành lòng thương xót, không có nói suông. Và khi bạn thực hành lòng thương xót đó là bạn cho đi, là bạn trao ban, là bạn chia sẻ, là bạn biết quan tâm, là bạn biết nghĩ đến người khác, thì những cái việc đó là lúc mà các bạn nhìn như là bị mất mát, như là bị trở nên nghèo, đúng không? Như là trở nên nghèo, vì cho đi là nghèo hay giàu? Nghèo. Nhận vào là giàu hay nghèo?
Giàu.
Giàu. Thế gian chỉ nhìn được cái cạnh đó thôi. Đó là cái cạnh của thế gian, cái mắt của xác thịt. Mà Phaolô nói rằng chiều theo xác thịt là không đẹp lòng Chúa. Hãy làm theo sự hướng dẫn của thần khí mới đẹp lòng Chúa. Mà hướng dẫn của thần khí đẹp lòng Chúa là đi tìm của anh không hư nát, là trở nên nghèo. Trở nên nghèo để cho anh em mình được giàu. Anh nhịn một câu, một câu nhịn chín câu lành là vậy. Anh em họ đang điên lên, tức chửi bới ầm ầm, mà bây giờ anh cũng chống lại họ. Hai thằng giàu chống lại nhau. Thôi, nó muốn giàu thì mình nghèo, nó muốn thắng thì mình thua, nó muốn tiến thì mình lùi, nó muốn lên thì mình xuống. Hai thằng cùng lên trên nhau té chết. Thôi đứng dưới chắc ăn, ít nhất là khỏi té đã, phải không? Không lên được nhưng mà ít nhất là anh an toàn, anh khỏi té. Còn hai thằng cùng lên, không biết có lên được hay không, nhưng mà nguy cơ té là cái chắc đấy. Thôi kệ, người ta muốn hơn thì cho người ta hơn, có sao đâu nữa. Tranh hơn tranh thua làm gì? Tranh hơn tranh thua những cái mau hư nát này làm gì? Hơn thua để làm gì? Vì sớm muộn rồi nó cũng tiêu hết mà. Thì anh tranh hơn tranh thua để làm cái gì? Anh chấp nhận nghèo đi để cho người ta giàu. Chấp nhịn đi, chấp nhận nhỏ bé lại đi để cho người ta to. Và lúc đó khi mà người ta to, to của cái thế gian, người ta phình ra như vậy, người ta nhìn thấy anh nhỏ bé như vậy, có thể người ta sẽ suy nghĩ lại, người ta đặt vấn đề, tại sao nó làm như thế? Nó phải là thằng khùng không? Nó phải thằng điên không?
nó phải thành dại không? Nó phải thành bất lực không? Nó phải thành vô tài, vô tướng không? Không. Nó có khả năng làm được tất cả chuyện đó, nhưng nó không làm, vì nó muốn trở nên nghèo như Đức Giêsu để cho anh em được giàu. Tôi ví dụ, anh là thầy giáo, anh dạy hết sức mình, anh cho đi, anh làm cho những đứa học sinh dốt nắn nó được khôn lên, được giỏi lên, tức là làm cho nó được trở nên giàu có. Anh thấy chưa? Đó, anh theo gương Giêsu làm chuyện đó. Chứ anh đọc xong rồi Chúa Giêsu trở nên nghèo để cho ta được trở nên giàu nhờ cái nghèo của Ngài, rồi vậy thì giờ ta làm gì? Ta được giàu rồi ta làm gì? Điều quan trọng là ta được giàu rồi ta làm cái gì? Anh được giàu có ơn phúc của Chúa thì anh phải đem đi chia sẻ ơn phúc, anh phải ra đi làm chứng. Như Đức Benedicto thứ 16 nói rằng phải ra đi loan báo và làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Để khi mà anh làm chứng như vậy thì người ta sẽ nhận ra rằng là Chúa đang thực sự trở nên nghèo để cho ta được giàu. Đây này, cái thằng này bây giờ nó giàu quá có này, giàu ơn phúc của Chúa, nên nó chia sẻ, nó làm chứng đầy ơn phúc của Chúa. Nó đâu còn ham hố gì nữa đâu, tiền tài danh vọng chức địa vị nó chẳng cần gì nữa, vì nó đã được Chúa làm cho giàu rồi. Có biết bí quyết của nó không? Bí quyết làm giàu đấy. Bây giờ mà có cuốn bí quyết làm giàu là mua đọc dữ lắm phải không? Tại ám ham giàu. Mà đọc xong bí quyết đó thì sao? Nghèo luôn, tại vì không có tiền mua sách. Phá sản luôn. Thì ta thấy là cái bí quyết đó, tại vì nếu mà nắm được bí quyết đó thì đâu còn ai nghèo trên thế gian này nữa, đúng không? Cũng giống như vậy, ta biết được rằng là bí quyết để được hạnh phúc đó là sống tín thác, bí quyết để được bình an đó là tín thác, bí quyết để được mình hạnh phúc đó là tín thác. Ai cũng biết bí quyết đó, nhưng mà trong thực tế có ai dám làm không? Có ai dám tín thác không?
Khó chứ.
Không, khó thế không? Vì thế mà phải tĩnh tâm chứ không? Ông cứ ở nhà, ông ăn amen tắt đèn đi ngủ, chẳng tĩnh tâm, chẳng cầu nguyện, chẳng chia sẻ gì, thì cứ bảo khó với lại không hiểu. Thì đi học, không hiểu thì đi học, học lời Chúa, học Kinh Thánh. Không có thì giờ. Thì giờ đi làm gì? Thì đi làm. Làm gì? Làm gì? Kiếm tiền. Kiếm tiền để làm gì? Của ăn mau hư nát. Ta cứ đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt. Rồi mới hát hạt bụi nào hoa kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi. Ôi
cát bụi
mệt mài.
Hạt...
thấy rõ ràng là mình chỉ vẫn hát hạt bụi nào, vẫn hát rằng là gì nữa, còn bài cát bụi gì nữa, bài cát bụi gì mà người ơi, sống trên đời người giàu cũng như người nghèo khó, trời đã ban cho
ta, cảm ơn trời,
ta cảm ơn trời gì nữa. Rồi cũng mai sau trở về bụi tro lại hay như thế, phải không? Cũng vậy, mình biết là về bụi tro đấy, biết là của ăn hư nát đấy, vậy mà vẫn cứ đi tìm nó, cứ đi tìm nó. Cho nên mình cầu nguyện mỗi ngày trước thánh thể, mỗi ngày mình đến với Chúa Giêsu thánh thể, nhìn vào thánh thể của Chúa, Chúa đấng giàu có mà trở nên nghèo khó nơi thánh thể đây, còn gì nghèo hơn nữa? Cái tấm bánh đơn sơ nhỏ bé quá, còn gì nghèo hơn nữa? Để khi mà con được rước lấy Chúa vào thì con trở nên giàu có, vì con được chính Chúa vua trời đất ngự trong con, thấy được cái sự giàu có đó. Và khi con thấy được con có Chúa rồi thì những cái khác nó còn là gì nữa không? Có cần phải tranh hơn tranh thua nữa không? Có cần phải chạy trọt để đếm chức tước này, bề trên này, giám đốc này, rồi cha xứ này, rồi giám mục này, hồng y này nữa không? Hay là tổng giám đốc này, tổng thống này nữa không? Có cần nữa hay không? Cần nữa không? Không, tôi đã giàu có rồi. Có khi mình nhìn những ông hoàng, nhìn những đấng bậc mà thấy tội nghiệp cho họ. Tội nghiệp vì sao? Vì họ chưa thỏa mãn được, họ vẫn còn muốn lên nữa, muốn lên chức nữa, muốn lên lương nữa, muốn lên cao nữa. Họ đang nghèo quá. Nghèo mới cần hơn đúng không? Giàu có cần thêm gì nữa không? Thôi, anh này nghèo vậy chứ mà ngon này nha, anh chả cần gì cả. Thằng này giàu mà thấy tội nghiệp, suốt ngày nó đi làm vất vả, nó đếm từng đồng tiền, nó tấp ăn không dám ăn, mặc không dám mặc, mẹ chất khi ca khi cóp cho
cọp nó
tha. Rồi lại bắt thang lên hỏi ông trời, lấy tiền
cho người,
cứ đòi được không? Tâm nghiệp. Nên cuộc đời của mình cứ là chạy theo những cái ảo ảnh. Biết bài hát ảo ảnh, biết bài hát không? Hát gì nào anh nhớ không? Như nào? Tôi chỉ nhớ đó là ảo ảnh. Hay lắm, tự nhiên tôi quên mất tiêu ấy. Ảo ảnh, ở đây các bạn đã biết là ảo ảnh không?
Bài hát ảo ảnh.
Ừ. Thế thì mình thấy rõ ràng là ảo ảnh. Đó là của anh Mau Hương Nát. Đó là của anh Mau Hương Nát.
Yêu,
yêu cho biết sao đêm dài. Giờ có dòng mực xanh con đó nhớ cho nhiều. Cũng theo, cũng theo hư, hư không mà thôi. Cái câu cuối đấy, cũng theo hư không mà thôi. Đó ảo ảnh. Tác giả của bài hát đấy chứ ảo ảnh là vì cái câu cuối là cũng theo hư không mà thôi. Vậy mà vẫn cứ theo. Biết là hư không mà vẫn cứ đi tìm quán Mau Hư Nát.
Vậy thôi.
Đó. Ta thấy còn nhiều lắm, còn nhiều bài hát hay nhiều bài thơ hay là nhiều tác phẩm về văn học nghệ thuật cho mình thấy cuộc đời hết sức là mong manh. Mà Kinh Thánh rằng phù vân trên mọi phù vân, phải không? Tất cả chỉ là phù vân mà thôi. Tất cả chỉ là phù vân mà thôi. Ấy vậy mà người ta lại cứ thích chạy theo cái phù vân ấy. Thậm chí mà thấy cuộc đời có bao nhiêu đâu. Em ơi có bao nhiêu.
60 năm cuộc đời.
60 năm cuộc đời. Mà 20 năm đầu sung sướng không bao lâu, 20 năm sau sầu tư cao vời vợi, 20 năm cuối là bao. Xong rồi là thế đời sống không là bao. Là bao đời không lâu là thế. Được bao năm sống mà yêu nhau. Được bao nhiêu năm sống mà không yêu nhau. Để tiếc mà còn hối hận. Đúng không? Đáng lý là phải. Được bao nhiêu năm sống mà không yêu nhau. Mình có bao nhiêu năm sống đâu? 60 năm cuộc đời. Thì hãy sống mà yêu nhau đi ông ơi. Sao ông cứ đi tìm cái của anh Mau Hư Nát vậy? Cứ đi tìm của anh Mau Hư Nát như vậy. Cho nên mình đến với Chúa Giêsu Thánh Thể. Mình đến với Chúa Giêsu Thánh Thể, mình gặp gỡ Chúa và mình gặp gỡ anh em của mình. Đấy là cái mà mình khao khát và mình tìm kiếm không ngừng. Hãy khao khát tìm kiếm không ngừng là tìm kiếm thánh ý của Chúa. Tìm kiếm Chúa nơi người anh em của mình. Để tôi lấy cái giàu của tôi này, tôi bỏ đi, tôi trở thành nghèo trong yêu thương, trong phục vụ, để người anh em nghèo khó, nghèo khổ, nghèo nàn của tôi được trở nên giàu có nhờ cái hy sinh, cái bỏ mình, cái dấn thân phục vụ, cái thực hành lòng thương xót của tôi. Hãy khao khát tìm kiếm cái đó đi, để trong tất cả mọi sự chúng ta được thốt lên như Phao-lô nói rằng: bây giờ tôi sống nhưng không phải là tôi sống, mà là chính Chúa Kitô sống ở trong tôi. Tôi sống nhưng không phải là tôi sống, mà là chính Chúa Kitô, mà là chính Chúa Kitô. Ngài sống trong tôi, Ngài sống trong tôi. Bạn hát, bạn nhịp, mà bạn nhắc nhở mình hãy để Chúa sống ở trong mình. Khao khát tìm kiếm Chúa, bây giờ Chúa đang ở trong con rồi. Đừng đi khao khát tìm kiếm cái gì bên ngoài nữa. Bây giờ Chúa đang sống ở trong tôi rồi. Bây giờ xin cho từng ý nghĩ, từng lời nói, hành động của tôi được Chúa soi sáng, Chúa hướng dẫn. Chúa soi sáng, Chúa hướng dẫn, để tôi đi tìm kiếm khao khát những của anh không hư nát. Để kết thúc, xin đọc cho bạn nghe một cái lời chứng.
đời chứng của những người mà họ đã được đụng chạm, tiếp xúc được với Chúa rồi. Đây là một người, anh em viết cho tôi lá thư: Cha ơi, con cảm ơn cha đã cầu nguyện cho con. Con là một chủng sinh đang ở giáo phận Vinh. Con cảm thấy xấu hổ vì em trai con là một người đi làm thuê ở bên Lào. Thế mà chính nó lại nói cho con về lòng thương xót của Chúa. Hôm vừa rồi con hỏi nó, sao đêm nào em cũng mở điện thoại khuya vậy, không lo ngủ sớm để ảnh hưởng đến sức khỏe. Nó trả lời con, em thức để nghe giảng về lòng thương xót của Chúa. Con giật mình, mấy năm qua con học ở Sài Gòn mà con không chú tâm gì tới lòng thương xót Chúa. Con còn thua đứa em của con đang làm thuê vất vả nơi xứ người ở bên Lào. Điện thoại của nó cũng chỉ là một cục gạch không hơn không kém, mà nó biết tận dụng để yêu Chúa, để nghe lời của Chúa, để nghe giảng về lòng thương xót Chúa, để gặp gỡ các chứng nhân. Còn con thì không biết làm những điều đó. Xin cha cầu nguyện cho con mỗi ngày càng tiến triển và học tập tốt để có kiến thức mà phục vụ Chúa Kitô, người con của Chúa. Đây là một bạn khác ở bên Oklahoma. Con là Maria Trần Lan Chi, đang ở Oklahoma bên Mỹ. Cha có để tên con trong trang tặng CD bài giảng lòng thương xót Chúa ở website muoichodoi.info. Khi có người gọi xin CD thì con cũng hay hỏi chuyện, nhưng đa số là người đạo Công giáo. Nhưng có một chị tên Ngân là người đạo Tin lành. Chị ấy hỏi xin con CD 20 bài giảng lòng thương xót Chúa. Và chị nói với con là vợ chồng chị đang học đạo. Con hỏi lý do tại sao chị biết và theo đạo Thiên Chúa, có ai chỉ không? Chị kể là lúc cha qua Mỹ, cha đến dâng lễ ở nhà thờ Mẫu Tâm ở Fort Smith, Arkansas. Hai vợ chồng chị nghe mấy người bạn làm chung nói là có cha Long ở Việt Nam qua giảng lễ lòng thương xót Chúa, anh chị đi dự lễ cho biết. Khi xong lễ, cha đặt tay thì chồng chị tên là Đức nói với chị, đừng lên vì mình đạo Tin lành, nếu có người biết thì kỳ lắm, nên anh chị không dám lên gặp cha. Sau đó cha tặng cho mỗi người một CD 20 bài giảng lòng thương xót Chúa, thì anh chị đem về nghe. Nghe xong thì anh Đức nói với vợ là chị Ngân, mình đến gặp cha xứ để đăng ký học đạo. Chị Ngân nói nhờ có cha đến và anh chị vì tò mò đến dự lễ nên anh chị mới theo đạo. Anh chị cảm ơn cha và xin cha cùng cộng đoàn cầu nguyện cho anh chị. Ngày 19 tháng 4 này anh chị được rửa tội. Còn một chuyện nữa là con có cho nhà thờ Chúa Kitô Vua ở Fort Worth, Texas một số DVD và CD. Nhưng cha xứ nói để cha nghe trước đã, nếu được thì ngài mới để cho giáo dân nghe. Hồi chiều con gọi lại ngài và ngài nói ngài đã nghe và đã cho giáo dân nghe rồi. Nghe xong con mừng quá. Bây giờ con đang tiếp tục làm thêm CD để gửi đến nhà thờ Mẫu Tâm. Con đang copy 400 CD và tuần sau con sẽ gửi đến nhà thờ Mẫu Tâm ở Arkansas. Tiếp tục làm thêm 400 nữa, rồi anh nhường làm giúp con 200 nữa, sẽ gửi đến nhà thờ Andre Dũng Lạc ở Orlando, Florida. Con rất vui khi làm công việc này. Chúa muốn con làm việc này nên Chúa khiến con. Con cảm ơn Chúa mỗi ngày. Không hiểu sao cách đây 4 tháng, cứ mỗi lần con rước lễ là nước mắt con cứ tuôn. Con cảm nhận được con là người con tội lỗi, nhưng Chúa vẫn thương con mà đến với con. 2 tuần nay, con đi lễ đến lúc cha làm phép bánh và rượu thì nước mắt con lại rơi. Con cảm nghiệm được con quá tội lỗi, quá xấu xa, luôn làm phiền lòng Chúa. Nhưng Chúa đã hy sinh chịu đóng đinh và lấy thịt máu để rửa tội lỗi con và nhân loại. Con cảm ơn Chúa đã mở mắt con để con cảm nhận được những điều đó. Con rước lễ đã 14 năm nay rồi, nhưng đến bây giờ lòng con mới thấy thổn thức khi rước Chúa. Con Matachi ở Oklahoma bên Mỹ. Thưa anh chị em, một người bên Lào, một người bên Mỹ, và bây giờ thì một người ở Việt Nam viết một lá thư như sau. Thưa cha, con là Anna Mai Thị Thanh Nga, ở giáo xứ Tạ Xá, giáo phận Hương Hóa,
Thật tình cờ khi con biết đến chuỗi lòng thương xót Chúa, hoàn cảnh gia đình con thật khó trạ. Chúng con lấy nhau được 3 năm và sinh được một đứa con trai 2 tuổi rất kháu khỉnh. Nhà con mở xưởng cơ khí, làm ăn đang lúc rất khó khăn. Vậy mà tai họa ập đến. Chồng con trên đường đi lấy nhôm về làm cửa thì gặp chiếc xe ô tô đi ngược chiều đâm vào. Vậy là chồng con bất tỉnh, được mọi người đưa đi cấp cứu ở bệnh viện huyện, chuyển lên bệnh viện tỉnh Phú Thọ. Đến đó các bác sĩ nói chồng con đã chết chắc rồi, không qua khỏi đâu. Nhưng qua sơ cứu một hồi thì có dấu hiệu của sự sống và tiếp tục đưa đi bệnh viện tỉnh thành phố Việt Trì, Phú Thọ. Qua chiếu chụp, các bác sĩ kết luận chồng con bị gãy xương sườn, dập phổi, tràn dịch và phù não. Sau hơn một tháng chữa trị ở Việt Trì, chồng con chỉ mở mắt được và không biết gì, không nói được, không đi lại được. Đến ngày 24 Tết, gia đình con đưa chồng con về nhà ăn Tết, nhưng anh ấy lại sốt cao quá. Đến mùng 2 Tết đưa anh lên viện thì kết luận dịch tràn lên màng não và chuyển lên bệnh viện tỉnh ngay trong đêm. Đến mùng 6 Tết vẫn chưa cứu được, gia đình con chuyển anh lên bệnh viện ở trên cao để điều trị. 2 ngày thì vết mổ ổn định, anh được chuyển về bệnh viện phục hồi chức năng và được chăm sóc ở bệnh viện Cẩm Khê. Nhà con nằm chung phòng với một bà cũng đã nhiều tuổi, làm thuê, có một người cô làm thuê cho bà ở bệnh viện, còn con thì đi chăm chồng. Hằng ngày con thấy cô ấy rất siêng năng đọc kinh, đọc phúc âm và các giờ trong ngày, và cô mang đến sách thánh, sách kinh, ảnh Chúa Giêsu, ảnh lòng thương xót Chúa và CD 20 bài giảng ra để nghe, để đọc kinh. Đến tối thì lại tiếp tục nghe lời cha giảng. Vậy là con tò mò hỏi cô chỉ bảo cho con biết về lòng thương xót Chúa, về cách thức đọc kinh cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Cô hỏi con có biết lần chuỗi thương xót không, con nói là không. Vậy là cô đã dạy con hàng ngày cứ lần chuỗi lòng thương xót Chúa và cầu nguyện xin Chúa chữa lành bệnh tật cho chồng. Con đã photo ra nhiều bản và mang về cho người, nhiều người đọc và dạy họ lần chuỗi cùng nghe những bài giảng lòng thương xót của Chúa. Con lại nhắn tin cho cha, nhờ cha và công đoàn cầu nguyện. Nhờ vậy mà những bài giảng đã thấm vào con rất thích nghe. Con để cả cho chồng con nghe nữa. Cha biết không, mỗi khi nghe là nỗi buồn và lo lắng trong con được tan biến hết. Con nghĩ Chúa luôn quan phòng, luôn che chở và bảo vệ con. Chúa chữa lành cho hết cả mọi người. Vậy thì con tin rằng Chúa cũng chữa lành cho chồng con. Hàng ngày con siêng năng lần chuỗi lòng thương xót, cầu nguyện, nghe bài giảng lòng thương xót và khẩn cầu Đức Mẹ chuyển cầu cho chồng con được ơn chữa lành. Chồng con đã dần dần bình phục và tỉnh táo. Hôm nay con viết thư này để tạ ơn Chúa đã cho con được nhận biết lòng thương xót của Chúa qua một người giúp việc của một bệnh nhân cùng phòng với chồng con. Nhờ đó mà con biết đến lòng thương xót Chúa, rồi con lại giới thiệu cho những người chưa biết đến lòng thương xót Chúa. Nhờ vậy mà con có được sự bình an. Con cảm ơn cha. Con xin gửi cha tấm hình con và chồng con lúc chụp rất là xứng đôi vừa lứa, lúc trước khi anh bị tai nạn. Bây giờ xin cha tiếp tục cầu nguyện cho anh được bình phục. Con của lòng thương xót Anna Mai Thị Thanh Nga ở Phú Thọ, Yên Bái. À, thưa anh chị em, đấy là 3 lá thư ở bên Lào, bên Mỹ, ở Việt Nam, cùng một tấm lòng, đó là lòng thương xót. Có những người đi tìm những của anh hư nát, ngay cả một chủng sinh mà không biết đến lòng thương xót Chúa, chỉ đi tìm cái điện thoại để mà thỏa mãn cái ham muốn của mình về khoa học kỹ thuật điện thoại. Còn thằng em thì chỉ một điện thoại bình thường thôi, như một cục đá thôi, nhưng mà biết nghe giảng lòng thương xót Chúa mỗi ngày trên điện thoại đó. Hoặc là một cô giúp việc, đi giúp việc chăm sóc bệnh nhân, nhưng mà cũng đã giới thiệu lòng thương xót Chúa qua CD, qua băng đĩa, qua chú ảnh cho cái người thăm bệnh. để họ cầu nguyện cho chồng. Hoặc là chúng ta thấy một cô bé ở Oklahoma đã đi tìm những quán không hư nát, là những CD, những bài giảng đó, để mà chia sẻ cho những người khác miệt mài. Và chính nhờ thế mà đã có người tin lành trở lại Công giáo. Chính nhờ thế mà đã có nhiều người nhiều nơi ở nước Mỹ biết đến lòng thương xót của Chúa. Xin cho mỗi người chúng ta hãy nhìn vào Đức Giêsu, đấng trở nên nghèo để chúng ta được giàu có nhờ cái nghèo của Ngài. Mình cũng biết chạy đến với Chúa Giêsu, kín múc lấy sự giàu có vô phương của Chúa, nơi bí tích thánh thể, nơi lòng thương xót của Chúa, để chúng ta cảm nghiệm được Chúa xót thương, được dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa. Đó là cái giàu có không thể đo lường được, cái giàu có mà thế gian không thể ban tặng được. Và ta cũng biết trao tặng những anh chị em đang nghèo khó khát, nghèo khát Chúa, nghèo khát lòng thương xót, nghèo đói tâm linh, cũng được biết đến lòng thương xót Chúa, biết đến tin mừng, để họ cũng được giàu có trong Chúa như ta. Amen.
Đến với lòng Chúa xót thương, con tìm được chốn tựa nương. Đến với lòng Chúa xót thương, con hết lo âu bận vương. Tin tưởng vào lòng Chúa xót thương, có Ngài hiện nguyện con coi thường. Có thắng vào lòng Chúa xót thương, có cả một mùa xuân thiên đường.